Sang trang 29, tiết 7. Chủ đề là muốn sớm thoát khổ nên tu tịnh độ. Tiết 7 trong bộ luận niệm Phật thập yếu này có chủ đề là muốn sớm thoát khổ nên tu tịnh độ. Chúng ta thấy tiết 5 và tiết 6 tổ nói về 8 sự khổ và việc là khổ đau sinh tử ở trong luân hồi lục đạo mà hôm qua và hôm kia chúng ta đã học đó. Thì hôm nay tổ lại đưa ra một cái pháp môn, một cái con đường để cho tu tập sớm được thoát khổ. Trong nhà Phật chúng ta thường hay nghe thấy gì, có đến 84.000 pháp môn tu, tức là 84.000 cái phương tiện, mình nói nôm na cho dễ hiểu thì phương tiện ví như là con đò ấy, con thuyền ấy, đưa chúng ta sang sông. Có đến 84.000 cái con thuyền ấy, con thuyền cái thì to, cái thì nhỏ, cái thì mới, cái thì cũ. Mục đích của nó thì tất cả cái gì dành đưa người vượt qua biển sinh tử luân hồi. Thuyền đây là chỉ cho gì? Pháp môn tu. 84.000 pháp môn tu đưa chúng sinh, đưa hành giả đến bờ giải thoát, giác ngộ và an vui. Đi con thuyền nào thì cũng là con thuyền mà thôi. Con thuyền thì họ làm như là thuyền buồm, con thuyền thì làm như con thuyền rồng, con thuyền thì làm như con gì, con thuyền độc mộc, vân vân. Tất cả gọi là con thuyền rồng nó cũng là thuyền, thuyền buồm nó cũng là thuyền, con thuyền độc mộc nó cũng là thuyền. Tùy theo cái to cái nhỏ, chở được nhiều người hay ít người, tên gọi thì, có khác nhau một chút, nhưng tất cả mục đích là để gì? Đưa người sang sông. Vậy các pháp môn của Phật cũng vậy. Cho nên các tổ sư, những bậc chân tu chân chính, từ tổ sư Ấn Độ hay là tổ sư Trung Hoa, tổ sư Việt Nam, các tổ sư chân chính tu tập theo Phật pháp trên toàn thế giới, chúng ta thấy những bậc tu hành chân chính không bao giờ các ngài chỉ trích các pháp môn khác, các ngài chỉ gọi là xiển dương tông phong của các ngài thôi. Cái pháp tu của các ngài để khuyến hóa những người có duyên đi theo ngài mà thôi. Ví dụ ai thích cưỡi thuyền rồng thì đấy, thì lên thuyền rồng mà đi, mà đi. Ai thích cưỡi thuyền buồm thì lên thuyền buồm đi. Ai thích đi thuyền độc mộc thì lên thuyền độc mộc đi. Ai thích đi con gì, con thuyền nhỏ nhỏ, con cái xuồng nhỏ nhỏ gọi là thích thể thao tự mình chèo lái thì đấy thì đi. Đó, trong nhà Phật như thế. Cho nên là chúng ta học tịnh độ thì cũng không nên chỉ trích các pháp tu khác như là thiền tông, mật tông, luật tông, hay và ngược lại, người tu thiền tông cũng không nên chỉ trích tịnh độ và mật tông, người tu mật tông ngược lại không nên chỉ trích tịnh độ và thiền tông, vân vân. Tất cả các pháp môn tu đều là phương tiện giống như con thuyền vậy. Mình đi thuyền rồng, mình không thể nói là đi con thuyền buồm không thể sang tới bờ bên kia. Không thể nói như thế. Thuyền buồm họ sang tới nơi. Thậm chí đi con thuyền độc mộc cũng sang tới nơi. Đó. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó thì chúng ta thấy gì? Tất cả giáo pháp của Đức Phật, Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật chỉ có một vị. Đó là vị giải thoát. Giống như nước biển bao la mênh mông rộng lớn kia chỉ có một vị, đó là vị mặn. Có thể biển này thì gọi là biển Thái Bình Dương, kia là Đại Tây Dương, vân vân. Nhưng tất cả nước biển đều có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Cho dù có pháp môn gì thì chưa, tịnh độ, thiền tông, mật tông, luật tông, pháp hoa tông, rồi duy thức tông, tam luận tông, vân vân. Tất cả cái đó cũng giống như gì? Tên gọi biển này là biển Bắc, biển này là biển gì ạ? Đại Tây Dương, biển kia là Thái Bình Dương, biển kia là Bắc Băng Dương, vân vân chẳng hạn. Nhưng tất cả biển gì thì biển, nó chỉ có một vị, nước biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật cũng như vậy, vô lượng pháp môn tên gọi khác nhau nhưng chỉ có một vị, đó là vị gì? Vị giải thoát. Giáo pháp của Đức Phật duy nhất chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Anh tu theo pháp gì tôi không biết, nhưng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Nếu anh tu theo đúng, anh hành theo đúng, tu đúng hành đúng thì kết quả của anh đó là giải thoát. Đó. Cho nên người học đạo chúng ta là phải người học đạo chân chính, không bao giờ đi chỉ trích pháp môn tu của người các pháp môn tu khác ở trong đạo của mình. Thậm chí trong kinh Pháp Hoa nói là đến những các pháp của ngoại đạo chúng ta còn không chỉ trích nữa, không chê bai, không chỉ trích nữa. Chúng ta sống hòa bình. Phật giáo của chúng ta là một tôn giáo, là một nền giáo dục dựa trên cái nền tảng vững chắc, đó là từ bi, hỷ và xả. Chúng ta nhớ rõ cái điều đó. Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật chúng ta, nhà Phật chúng ta là dựa trên cái nền giáo dục rất là vững chắc, đó là từ bi, hỷ, xả. Công đức và trí tuệ. Cho nên chúng ta phải biết được cái điều đó thì chúng ta thấy người học Phật chúng ta tu theo pháp môn nào chúng ta cứ thế mà triển dương thôi. Nay chúng ta gì là những đệ tử có duyên với pháp tu tịnh độ, chúng ta cứ triển dương pháp tu tịnh độ. Ở đây tổ đệ nhị tổ của Việt Nam chúng ta, ngài dạy là nếu muốn sớm thoát khổ thì nên tu tịnh độ. Muốn sớm thoát, chúng ta nhớ là muốn sớm thoát khổ. Muốn sớm thoát khổ nên tu tịnh độ. Giống như muốn sớm đi được sang bờ bên kia thì nên đi xuồng gì ạ? Đi thuyền gì? Đi thuyền máy, đi xuồng máy. Chứ còn đi xuồng mà chèo vừa đi vừa ngắm cảnh thì đương nhiên cứng đến nơi, nhưng mà nói gì? Nó lâu hơn thôi. Mà có khi mà không may đi ra giữa cái dòng sông lớn mà gặp cái gì cơn gió to hoặc là trận mưa lũ, chúng ta chưa tới bờ có khi là gì lật thuyền chết gì, chết cả nút. Đó là ví cho gì? Mình bảo mình đủ sức mạnh để tự tu tự giác ngộ á, không cần nương vào tha lực của A Di Đà Phật á và tha lực của Phật á, thì chúng ta thì có khi tu một thời gian đạo chưa thấy mà lại thấy gì thấy thoái tâm rồi. Thoái tâm rồi. Chúng ta nếu không có một cái đức tin, cái thời mạt pháp này, chúng ta không có một cái niềm tin, một cái đức tin chân chính vào Đức Phật, vào lời dạy của Ngài, vào tam tạng thánh điển của Ngài, vào các bậc minh sư, những các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão vân vân, để mà y cứ vào các ngài, để mà nương tựa vào các ngài mà tu hành á. Không nương tựa vào tam bảo, không nương tựa vào chư tôn túc á, chúng ta sẽ dễ lầm đường lạc lối. Khi chúng ta lầm đường lạc lối mà cái tâm gọi là ma tâm nó phát khởi mạnh lên rồi á, thịnh lên rồi á, cái ma tâm nó phát khởi mà nói thì nó mạnh lên rồi á, thì lúc đó có Phật Bồ Tát hiện ra trước mắt á cũng không cứu được người đó, không cứu được. Việc họ làm sai họ vẫn cứ cho là làm phải. Họ làm không phù hợp với, không đúng với chính pháp nhưng họ cứ cho là gì? Là đây là chính pháp. Đó. Cho nên cái này chúng ta thấy rất nhiều, rất rất nhiều ở thời mạt pháp này. Kể cả người xuất gia lẫn người tại gia. Cho nên ở cái thời mạt pháp này chúng ta biết là cái lưới ma nó răng ra ở đón lõng cái đường tu của các hành giả chúng ta, các tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta rất là nhiều. Chúng ta mà vướng vào rồi á, đi sâu vào rồi á, chúng ta không phân biệt được đâu là chính, đâu là tà. Tôi nói với các vị, có khi cả ngàn vị Phật xuất hiện ra đời, chúng ta vẫn gì? Vẫn cứ nghĩ đó là gì? Đó là ma đối đầu tôi. Ma đối đầu mình, chứ không phải là nghĩ là mình là tà, còn mình phải sám hối ăn năn để đi theo Phật. Nó thế. Tâm ma dấy khởi và hưng thịnh ở trong gì? Trong lòng mình rồi, trong A lại ra thức, trong tàng thức mình rồi á. Trong ý thức của mình rồi thì khó vô cùng để thay đổi. Cho nên ở đây Phật biết được cái điều đó trước khi nhập Niết Bàn, biết được cái điều đó cho nên Ngài tuyên thuyết gì? Pháp môn tịnh độ, để cho mọi người thôi ai mà có duyên muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình, muốn viên mãn cái tâm bồ đề của mình, muốn viên mãn cái hạnh nguyện phổ độ chúng sinh của mình ở khắp tam giới mười phương vân vân, thì có một phương pháp trong vô lượng các phương pháp để hướng tới giải thoát, đó chính là gì ạ? Tín nguyện hạnh, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới theo như bản nguyện, bản hạnh, bản thể lực của Đức Từ Phụ A Di Đà. Làm được cái điều đó, chúng ta sẽ sớm thoát ly chúng khổ. Cho nên ở đây cái nhan đề của tiết thứ bảy này là chủ đề là gì? Muốn sớm thoát khổ. Chúng ta nhớ đó là muốn sớm thoát khổ nhé. Còn muốn thoát khổ là gì? Là nói chung chung. Còn đây là muốn sớm, cái chữ sớm này này, tức là nhanh nhất, tức là muốn đến cái bờ bên kia nhanh nhất. Thì đi thuyền rồng hay là đi thuyền độc mộc các quý vị? Đi con thuyền gì? Đi con thuyền máy. Đi con thuyền máy là nhanh nhất. Vì sao? Vì nó có cái trợ lực bằng gì ạ? Bằng cái lực đẩy của cái gì? Cái máy nổ và cái chân gì? Cái chân vịt ở dưới nước, cho nên nó bơi nhanh hơn. Còn á, con thuyền rồng ngày xưa chúng ta hay bơi là bơi bằng gì ạ? Bơi bằng chèo, vừa bơi vừa chơi, vừa bơi vừa dạo cảnh, đẹp đấy. Con thuyền đồng mộc bơi cũng vậy, đẹp đấy, ngắm cảnh đẹp đấy. Đi xuồng máy nó nhanh vào vèo, tuy chúng ta không ngắm được cảnh, nhưng mà chúng ta thì mục đích của chúng ta là đợi tới bờ kia, chứ không phải chúng ta ngắm cảnh đâu. Nếu ai đi ngắm cảnh thì cứ bơi thuyền rồng, lên thuyền rồng mà đi. Đẹp. Trên đó có gì? Có đoàn văn công, đàn ca múa hát, có thức ăn để phục vụ ở tại chỗ vân vân cho khách hàng vừa đi vừa chơi, thậm chí có cả nhà massage, có nhà nghỉ, có cả bể bơi, có đủ các thứ bà rằng hết, cái gì cũng có. Nhưng liệu chừng chưa đến đích chúng ta đã mất mạng ở trên đó. Đấy, tuổi thọ của chúng ta thì không có nhiều, cạm bẫy ở thế gian thì gì? Rất lớn. Chúng ta muốn ngắm cảnh như vô thường tấn tốc qua mau, ngắm cảnh cứ ngắm đi, một ngày nào đó ngưu đầu ngục tốt, quỷ vương gì tới trước cửa nhà chúng ta, đứng trên đầu giường của chúng ta, túm tóc, móc tai, móc cổ, móc lưỡi chúng ta gì đi để lôi đi, chúng ta mới thấy được rằng giá trị của cuộc sống không phải là để hưởng thụ, mà giá trị của cuộc sống là anh làm được cái điều gì cho gì, cho sự tu tập giác ngộ và giải thoát của mình trong một đời người. Đó. Không phải sống để hưởng thụ. Giá trị cuộc sống thực sự đích thực không phải sống để hưởng thụ các quý vị. Giá trị cuộc sống đích thực, anh làm được gì cho đời, anh làm được gì cho đạo, và anh làm được gì cho bản thân. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ nói là thôi, con đường muốn sớm thoát ly sinh tử tốt nhất là gì? Là nên tu tịnh độ. Nên tu như thế nào? Tổ dạy như thế này: nhiều vị học Phật vì ưa chuộng huyền lý cao siêu, cho nên cho môn niệm Phật là của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém, nhưng họ đâu biết tịnh độ là cửa màu thâm diệu, đi sâu vào Phật tính, là con thuyền chí bảo để mau thoát khỏi luân hồi. Cho nên có những bậc thượng căn vì chưa nhận thức tịnh độ mà mãi bị trầm trệ trong nẻo mê tâm, và có kẻ căn tính chỉ tầm thường nhưng do tu tịnh độ mà sớm bước lên con đường giải thoát. Xin thuật ra đây đôi chuyện để chư học giả so sánh. Đây là gì? Cái lời khởi đầu. Lời khởi đầu của cái tiết bảy này, chúng ta thấy tổ nói rằng nhiều vị học Phật ở thời nay có vị chỉ ưa chuộng cái huyền lý cao sâu, mà cho cái pháp môn niệm Phật là của ông già bà cả, dành cho hạng căn cơ thấp kém. Đó. Thế nào là những cái người ưa chuộng huyền lý cao sâu? Tức là những người chỉ thích học giáo pháp của Đức Phật, tìm hiểu những bộ kinh gì, những bộ kinh lớn như là kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, những cái bộ kinh lớn đấy là Phật thuyết để gì? Cho phù hợp với hàng căn cơ đại thừa, căn cơ bậc đại trí tuệ, những hàng Bồ Tát phát tâm rộng lớn, mình gọi là đại Bồ Tát, Ma Tát đó, thì mới có đủ cái gì ạ? Công đức, phúc báo và trí tuệ để mà thọ trì, để mà hoằng dương những bộ kinh ấy. Những bộ kinh ấy này, tôi cứ nói nôm na là Phật dành, như trong giáo dục của chúng ta là dành cho các vị gì? Học đại học rồi. Giáo trình đấy, giáo trình đại học rồi. Những cái bộ kinh đại thừa lớn đấy là những bộ giáo trình đại học. Còn những cái bộ mà kinh nó vừa vừa sơ đẳng chẳng hạn, như bây giờ chúng tôi đang dạy cho các sư ở trên núi chẳng hạn, kinh Thập Thiện hay kinh Bát Đại Nhân Giác, hoặc là kinh Tứ Thập Nhị Chương, vân vân. Những bộ kinh đấy là những bộ kinh gọi là nó thuộc về giáo án cấp 1, cấp 1, cấp 2. Và những bộ kinh gì ạ? Những bộ kinh ví dụ như Di Đà chúng ta này, chúng ta cứ cho là xếp vào những cái bộ kinh gì ạ? Giáo án cấp 3 đi. Giáo án cấp 3 đi. Nó chưa phải được xếp vào những bộ kinh mà gọi là đại thừa thâm thâm vi diệu như là Phá Hoa, như là Hoa Nghiêm, như là Lăng Nghiêm, như là Thủ Lăng Nghiêm, vân vân. Nhưng mà cũng gì, cũng xếp cho nó vào, tạm xếp. Đây là gì, theo ý kiến của tôi, nhưng không phải là tôi là người phán xét, đây là ý kiến của tôi. Tôi cứ tạm xếp cho gì, những bộ kinh ví dụ như là A Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng, Vô Lượng Thọ, gọi là kinh đại thừa mà, thì tôi cứ cho là gì, giáo án của cấp 3, để chuẩn bị cho lên gì, lên đại học. Chuẩn bị lên đại học. Mà thậm chí tôi nói là đây là gì, có thể đây là gì, xếp cho đây là những bộ giáo án thuộc gì, giáo án đại học. Những bộ kinh đại thừa thuộc giáo án đại học. Còn những bộ kinh thầm thâm vi diệu như là Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, đó là gì, giáo án sau đại học. Tức là những người đó là làm luận án gì ạ, thạc sĩ, tiến sĩ rồi. Làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ rồi. Còn đây là gì, giáo án của đại học. Những bộ kinh Đức Phật thuyết về nhân thừa và thiên thừa là chính ấy, thì cho rằng là đấy là những bộ kinh về giáo án sơ đẳng, giáo án sơ cấp, ví như là gì, chương trình dạy học cấp 1 của phổ thông chúng ta bây giờ. Lên cái thời mà những cái bộ kinh dạy cho thì dạy về 37 phẩm trợ đạo, cho mọi người xả ly biết được khổ tập diệt đạo đó, chứng được gì? Chứng được quả vị tứ thánh quả, thanh văn đó, tu đà hoàn, tứ đà hàm, a la hàm và a la hán đó, hoặc là duyên giác đó. Những vị đó thiên về từ lợi cho gì, thì mình có thể chỉ cho là giáo án của bậc trung học cấp 2 và cấp 3. Cấp 2 thì dành cho những bậc gì, tu tập gì về thập thiện, hoặc là cao hơn một chút nữa, đó là chứng tu tập để chứng được nhị quả trong tứ quả, đó là tu đà hoàn và tứ đà hàm. Còn nó từ bậc tam quả, tứ quả cho đến đó, duyên giác trở lên, ví cho như là giáo pháp của Đức Phật, ví cho như giáo án của bậc gì ạ, bậc cấp 3. Còn lên kinh điển đại thừa rồi là chúng ta phải phát cái tâm rộng lớn rồi, thành cái đạo gọi là vô ngại rồi, vì chúng sinh mà gì, mà tu tập vì chúng sinh mà hành đạo rồi, không phải tu cho bản thân nữa, tu còn làm một tấm gì, tấm gương cho chúng sinh noi vào, chúng sinh soi vào. Có thể chỗ này mình sắp lên là gì, là giáo án một đại học rồi, nhưng còn những bộ kinh có thể nói gì, thâm sâu huyền diệu hơn nữa. Nhưng chúng ta thấy nếu mà học đạo á, chúng ta mới vào cửa Phật, nó bỏ tất cả những cái gốc, cái nền tảng mà nhảy lên học đại thừa luôn đó, thậm chí là học những pháp gì, những cái pháp gọi là cao sâu huyền diệu như là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm luôn đó, chúng ta rất dễ là gì, đi coi thường các pháp tu khác, tức là tu không có căn bản, không có nền tảng đó. Chúng tôi ngày xưa đi học trung cấp, học sơ cấp, học trung cấp, học học viện, học từ những bộ kinh nhỏ trở lên, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Tứ Thập Nhị Chương, rồi sơ đẳng Phật học giáo khoa thư, rồi Phật pháp căn bản, rồi sau đó thì mới học lên là gọi là sa di. Sa di thì có hai bộ, đó là giới của sa di và gì, luật của sa di. Học từ căn bản như thế, học lên xong rồi thì học những cái bộ kinh sau, tiếp đến là học gì, học các bộ kinh A Hàm, đối chiếu với các bộ kinh bên A Hàm là các bộ kinh thuộc về bên Phật giáo Nguyên Thủy, cũng là A Hàm, nhưng mà họ gọi là kinh trường bộ, kinh trung bộ, tăng chi bộ, vân vân. Đó, bên này thì trường A Hàm, trung A Hàm, tăng nhất A Hàm và tạp A Hàm, vân vân, đối chiếu nhau để học như thế. Học xong sau đó mới học đến các bộ như là gì, Di Đà, Phổ Môn, Viên Giác, vân vân. Xong phải lên học viện mới học về gì, lên học viện bắt đầu mới học Pháp Hoa, mới học Lăng Nghiêm, mới học Hoa Nghiêm, mới học Bảo Tích. Đấy, lên học viện mới được học cái đó, chứ không phải là trung cấp mà các cụ đã cho học những cái bộ kinh đấy, không có. Trung cấp là học gì, những cái bộ kinh từ nhỏ cho đến gì, vừa vừa thôi. Mà lên được lên học viện mà năm thứ nhất cũng vẫn phải ôn lại những cái bộ kinh vừa vừa, mà sang năm thứ hai, thứ ba trở đi, đến năm thứ tư mới được học những bộ kinh lớn, như là Bát Nhã, như là Kim Cương, như là Lăng Nghiêm, như Pháp Hoa, vân vân. Chứ không phải là vào trường thì thích học bộ nào, thích đọc cái nào các cụ cho đọc cho học đâu, cũng có đó. Cho nên á, những người mà chúng ta thấy mà học thứ lớp, học từ thấp đến cao, học có, mình gọi là học có căn bản đó, mà học thực sự và hành thực sự đó, thì những vị đó chắc chắn sẽ không bao giờ bị cái gì, bị những cái lời nói huyễn hoặc, bị những cái lời nói mà ưa chuộng cái gì, cái huyền lý cao siêu, mơ hồ huyễn hoặc, nó làm gì, nó làm lay động cái đạo tâm của mình. Còn những vị mà học không đi theo thứ lớp thì sẽ rất bị lung lay, sẽ rất bị gì, lạc vào con đường gì, ham mê, ưa chuộng những huyền lý cao sâu, nhưng thực tế chỉ là lời nói thôi các quý vị, hành động á, nó không đúng như thế. Gọi là lời nói và việc làm nó không tương ứng với nhau, không đi đôi với nhau, không song hành với nhau. Đó, cho nên á, cái kẻ đó chỉ là gì ạ, lời hư tâm rỗng mà thôi, không có lợi ích gì cả, không có lợi ích gì, lời hư tâm rỗng mà thôi, không có lợi ích gì. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, những kẻ như thế thường là gì, hay bán phá cái pháp môn tịnh độ, cho là cái pháp này là dành cho ông già bà cả. Thì đúng thật, chúng ta thấy xét ở trong đạo tràng nó toàn thấy các cụ già đến niệm Phật, họ nói thế là cũng đúng thôi, một phần là cũng đúng đấy. Nhưng mà các vị thì thấy trong hôm nay có các cụ già này thôi, những cái khóa tu dành cho các bạn trẻ, các thanh niên đấy mà, các sinh viên, các bạn sinh viên, một vài trăm người, một hai nghìn người, các bạn cũng đi cũng niệm Phật như chúng ta. Và thậm chí họ về, nhiều bạn trẻ bây giờ tu hành còn tinh tiến hơn các cụ già chúng ta. Chính vì thế cho nên chúng ta thấy các sư chùa Khai Nguyên này có sư già không? Không, toàn sư trẻ hết. 60-70 thầy trò toàn trẻ hết, ai cũng trẻ hơn tôi, không có ai nhiều tuổi hơn tôi cả. Ai cũng trẻ hơn, không có ai nhiều hơn cả. Vì sao? Vì thấm được cái lý đạo, phát khởi được cái niềm tin chân chính vào gì? Vào Tam Bảo, vào đạo. Cho nên các bạn ấy gì? Xuất gia, phát nguyện, phát đại đạo tâm và gì? Xuất gia cầu đạo. Đấy là trẻ hơn gì nữa, chứ đâu phải mấy cụ già đâu, mấy bà già đâu. Ví dụ các quý vị đến đây mà chỉ thấy gì? Trong chùa này nhìn thấy các sư toàn là mấy cụ già hom hem 70-80 chờ chết. Đến thì tôi thì đến xin tôi cạo tóc xuất gia để sau này được trợ niệm ở trong chùa. Tôi thì vì cần người, vì cần số đông và vì cần gì cái danh tiếng là tôi nuôi được nhiều đệ tử, tôi giỏi, tôi thế này thế nọ thế kia vân vân, vượt hẳn các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư bao nhiêu năm đều độ được có vài đệ tử, tôi độ được cho hàng vài trăm thậm chí hàng nghìn đệ tử ấy. Thì như thế nó hỏng rồi, cả thầy lẫn trò đều hỏng với nhau. Nhưng chúng ta thấy đến đây tôi quy định rõ ràng, ni không quá 30 tuổi, tăng không quá 35 tuổi mới cho xuất gia. Lớn rồi thì hơn tuổi đó thì để tóc làm cư sĩ tại gia, vẫn tu ở trong chùa nhưng làm cư sĩ. Vì tôi thì chưa đủ cái đức như Phật. Phật thì tu Bạt Đà La 120 tuổi rồi Phật vẫn cho xuất gia, đúng không? Ông đệ tử cuối cùng của Đức Phật ấy, trước khi nhập Niết Bàn đó. Nhưng tôi thì còn trẻ mới cho xuất gia thì sao? Còn trẻ mới có sức học. Đi tu là phải học. Mình không đi học ở trường lớp thì mình học ở gì? Học ở chùa, học với thầy tổ, học với gì? Các chư tôn túc, trưởng lão, các bậc tổ sư mà gì đã có sự chứng nghiệm về sự thực hành chính pháp rồi. Các ngài giảng, bây giờ đọc lại ở trong băng đĩa giảng đầy ra rồi. Ngài Ấn Quang cũng gì? Cũng đầy rồi. Lời dạy của các tổ sư thì cũng đầy ra, viết trong sách ra rồi, người ta đọc rồi cứ thế mà nghe, chắc chắn sẽ không gì lầm đường lạc lối. Đấy cũng là một cách học. Học ở trường lớp bây giờ là học thì học nó cũng có cái quy củ giáo dục của nó, nhưng mà phần lớn là gì? Là đi theo bằng cấp, chạy theo bằng cấp. Còn học theo cái hệ sơn môn các tổ ngày xưa, chúng ta thấy các nhân tài xuất hiện đầy ra, mà nhân tài thực sự sản sinh ra những vị cao tăng đắc đạo thực sự. Còn bây giờ chúng ta thấy sản sinh ra nhân tài thì đầy, nhưng mà cao tăng đắc đạo thì hiếm. Các vị hòa thượng tiến sĩ, hòa thượng phó giáo sư hay hòa thượng giáo sư cũng có. Giáo sư, tiến sĩ, hòa thượng có. Thậm chí các thầy giỏi nói về 3-4 loại ngôn ngữ luôn. Tiếng Anh này, tiếng Trung này, tiếng Việt này, tiếng Pháp này, tiếng Đức này, tiếng Nhật này, tiếng Nga này, vân vân. Tiếng Tây Tạng này, vân vân. Các ngài biết, có ngài biết mấy thứ tiếng. Tiếng Pali, tiếng Sanskrit, các ngài nói được, các ngài biết được, các ngài viết được. Nhưng đấy chỉ gọi là gì? Những bậc tôn túc, những bậc trưởng lão hòa thượng mà có tuổi đời tuổi đạo cao mà thôi. Nhưng còn bậc cao tăng đắc đạo khác các quý vị nhé. Cao tăng đắc đạo không cứ là phải là hòa thượng. Đó. Có khi chỉ một chú sa di thôi, một sư bác thôi. Mà họ đắc đạo, họ giải thoát. Đấy mới đích thực gọi là cao tăng đắc đạo. Đó. Hoặc là những vị tỷ khiêu thì 5-10 tuổi đạo thôi, nhưng mà thì họ chứng đắc thánh quả. Đó mới thực sự gọi là gì? Cao tăng đắc đạo. Đó. Chứ còn sống đến 100 tuổi ấy, mà việc sinh tử của mình chưa làm xong ấy, thì chỉ gọi là gì? Bậc đại lão hòa thượng mà thôi, hoặc là trưởng lão hòa thượng mà thôi. Nếu có cái bằng nữa thì là gì? Hòa thượng tiến sĩ, hay là đại lão hòa thượng phó giáo sư tiến sĩ, đại lão hòa thượng ABC gì đó. Đó, thế thôi. Có chức danh của giáo hội, có phẩm chất, có bằng cấp gì của xã hội. Nhưng mà chúng ta thấy cái đạo tâm không phải là ở bằng cấp, cái giải thoát và giác ngộ không phải ở bằng cấp, mà nó ở cái gì? Ở quý ở cái chỗ là thực hành chính pháp, y giáo phụng hành. Phật dạy thế nào thì con làm thế. Phật bảo con là gì ạ? Bảo con chịu khó tụng kinh niệm Phật thì con tụng kinh niệm Phật giống như lão Hải Hiền hòa thượng ấy. Chúng ta thấy đến với tổ, đến với sư phụ, mấy năm xuất gia đến với sư phụ, sư phụ chỉ dạy cho duy nhất một câu A Di Đà Phật, không dạy thêm gì khác, và dạy để cố gắng giữ giới, làm thiền, ăn chay, niệm Phật, thế thôi. giữ giới làm thiện, ăn chay và niệm Phật. À, chúng ta thấy là cả đời 112 năm, 112 tuổi, thì hơn 10 tuổi Hòa Thượng xuất gia. Chúng ta thấy gần 100 năm của Hòa Thượng chỉ có gì ạ? Giữ giới, làm thiện, ăn chay và niệm Phật thôi. À, giữ giới là sao? Tức là giữ gìn những cái giới luật mà Ngài đã thọ trì, như là 250 giới của Tỷ Khiêu. Giữ giới. Làm thiện tức là sao? Đi cuốc ruộng, à, cuốc đất, trồng khoai ngô, lúa ngô, khoai sắn, đem bố thí cho người nghèo. Đó là làm thiện, còn gì nữa? Làm thiện. Khuyên hóa mọi người đến hỏi đạo thì cũng xuyên là gì? Khuyên họ là nên thọ tam quy, trì ngũ giới, làm các việc thiện, bỏ các việc ác, làm các việc thiện và gì? Cố gắng ăn chay, niệm Phật. Đó. Chân thật. Y giáo phụng hành lời của thầy tổ của mình giảng, thầy tổ của mình không truyền cho mình bộ kinh nào. Cho nên nó tổ cũng gì, cũng chẳng biết đọc, cũng chẳng biết viết, cũng chẳng cần phải học bộ kinh nào nữa. Chân thật gì? Y giáo phụng hành, thầy tổ dạy là giữ giới, làm thiện, ăn chay niệm Phật. Cả đời của Ngài chỉ có gì? Làm mấy cái điều đó, một là giữ giới, thứ hai là gì? Làm thiện, thứ ba là gì? Ăn chay, thứ bốn là niệm Phật. Cả đời của Ngài thực hành có 8 chữ thôi các quý vị. Giữ giới, làm thiện, ăn chay, niệm Phật. Có 8 chữ thôi. Gần 100 năm như thế, chúng ta thấy tâm không biến đổi. Tâm không biến đổi, không thoái chuyển. Gặp cái lúc hoạn nạn, chế độ Cộng sản Trung Quốc lúc bây giờ á, là gì đem gọi là phá hủy Phật Pháp á, gọi là phá Pháp á, đốt chùa, đuổi tăng, bắt gì các sư để hoàn tục về để đi làm công nhân, đi lập gia đình hoặc đi lính. Tổ thì cũng phải gì bắt hoàn tục như mọi người, đi về đi làm công nhân, làm đội trưởng một đội sản xuất, à, chuyên là đi trồng trồng màu, trồng hoa màu. À, Ngài cũng làm đội trưởng bao nhiêu năm như vậy, nhưng mà gì vẫn giữ giới. Mọi người ăn mặn thì Ngài gì, Ngài vẫn ăn rau. Có những lúc thì Ngài cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng ấy, đem bỏ cái gì ạ, đem bỏ cái nắm rau và cái nồi thịt của người ta vào gì, thấy người ta nói nhiều quá, người ta sợ là gì, sợ người ta nghĩ rằng cái ông này, à, ông đội trưởng này ông về đạo về đời rồi mà ông vẫn còn nhớ cửa Phật. Ngày xưa chúng ta biết ở Trung Quốc một cái thời nó kỳ thị Phật giáo khủng khiếp, à, kỳ thị Phật giáo khủng khiếp. Việt Nam chúng ta cũng có vài năm như vậy, gần chục năm như vậy đó. Cho nên Hòa Thượng ở bên Trung Quốc cái thời đó, Hòa Thượng cũng bị một thời gian như vậy. Chúng ta thấy muốn niệm Phật đâu có niệm được, không được niệm ra tiếng. Thì Hòa Thượng, người ta hỏi, phỏng vấn Hòa Thượng khi Hòa Thượng còn khỏe, năm 112 tuổi vẫn khỏe khỏe, người ta hỏi thế thì người ta không cho Hòa Thượng niệm Phật thì Hòa Thượng niệm bằng cách gì? Hòa Thượng bảo, ơ, niệm ở trong tâm này, niệm trong tâm làm sao họ thấy được tôi niệm Phật, làm sao biết tôi niệm Phật, bỏ cấm. À, niệm Phật trong tâm, không cho niệm Phật ra tiếng thì Hòa Thượng niệm Phật trong tâm, không cho niệm Phật ở trong chùa thì Hòa Thượng niệm Phật ở nơi gì? Ở nơi đồng ruộng, ở nơi gì? Nơi hoàn đá, nơi gốc cây. Đó, một lòng y giáo phụng hành, giữ giới, làm thiện, ăn chay, niệm Phật. Cả đời Hòa Thượng chỉ gần 100 năm chỉ có làm những việc đó. Cuối đời tự do, tự tại, vãng sinh, lưu xá lợi, toàn thân. Chúng ta thấy hàng cứ cho là gì? Bậc thức giả, có trí tuệ, có bằng cấp, có chức danh, làm được như vậy chưa? Giải thích hết thảy tam tạng thánh điển của Đức Phật, biết rất nhiều loại ngôn ngữ, làm được như thế chưa? Chưa làm được. Cả đời nổi tiếng với công danh, với sự nghiệp, với cuộc đời, với sự nghiệp hoằng pháp, giáo hóa độ sinh vân vân, nhưng đến cuối đời thì nằm ở trong co ro, trong giường bệnh, ở trong gì, ở trong bệnh viện. Sau khi nhắm mắt xuôi tay, thần thức không biết đi về đâu. Các đệ tử thì đăng lên một cái tin là thầy tôi đã gì lâm bệnh nặng, môn nhân pháp quyến là hết sức là tận tình để cứu chữa, nhưng mà thuận thế vô thường thầy tôi đã gì ạ, đã thâu thần thị tịch. Nhưng có thâu được không là một vấn đề, thâu thần thị tịch thâu được không là một vấn đề, hay là mang mang tùy nghiệp nó dắt dẫn lôi đi, đó không phải đơn giản các quý vị. Cho nên á, như vậy là cho dù có tinh thông cả tam tạng thánh điển kinh luận luận đi chăng nữa, mà khi cần tử nghiệp đến mình không có mờ mờ mịt mịt, không biết lối mà đi á, không có chỗ gì để về á, thì chẳng bằng cái ông già một chữ bẻ đôi không biết, một bài pháp ngồi trên tòa gì cũng chưa từng làm, chỉ có mỗi để tin lời thầy dạy, giữ giới, làm thiện, ăn chay niệm Phật gần 100 năm như vậy, ra đi tự tại. Ngày biểu diễn cho chúng ta thấy Phật pháp đâu có phải ở cái chỗ cao thấp là bằng cấp, đâu có chỗ phải cao thấp ở chỗ học vấn, đâu có phải cái chỗ cao thấp là gì ạ, là chức danh, mà Phật pháp của chúng ta cao thấp ở có cái tâm lượng và ở cái chỗ gì thực hành, quý ở cái chỗ gì thực hành đó. Các tổ biểu diễn cho chúng ta thấy, các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, các ngài diễn chúng ta đấy, biểu diễn chúng ta thời mạt pháp này ngu ngu mà tu thì có cái gì ạ, còn có phần ngộ đạo. Còn anh khôn lanh, anh ma cô, anh danh mạnh á, thì anh chỉ được cái vỏ bên ngoài thôi, bên trong anh chẳng có cái gì cả đó. Cứ ngu ngu mà tu, Phá Thường Tình Không nói là cứ ngu ngu mà tu thì dễ gì, dễ đắc đạo đó. Còn ma lanh ấy, Sở Khanh mà tu thì chỉ được cái vỏ bên ngoài đấy. Cho nên ở đây mới nói rằng quan trọng nhất là ở cái gì ạ, tin sâu nguyện thiết và hành chuyên. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta thấy có người nói với con gặp được Phật pháp muộn quá, giờ con già rồi con không học được nữa. Không sao, chưa muộn, vẫn còn đi được đến chùa Khai Nguyên là gì ạ, là vẫn chưa muộn, vẫn còn đi được đến các chùa gặp được pháp môn tịnh độ, là các quý thầy dạy chúng ta niệm Phật chân chính mà tu á, thì vẫn chưa muộn. Các tổ ngày xưa chỉ cần có gì 3 ngày đến 7 ngày niệm Phật một lòng á, buông hết tất cả vạn duyên buông xuống, chỉ một câu A Di Đà Phật để khởi ở trên gì, ở trên đầu môi chóp lưỡi và giữ chặt ở trong tâm á, 7 ngày sau muộn rất là 7 ngày sau vị đó chắc chắn có phần vãng sinh. Nó có muộn gì đâu, không có muộn. Kể cả hôm nay thì biết đến Phật ngày mai chết á cũng chưa muộn. Vì dù sao chúng ta cũng niệm được gì, cũng niệm được một bộ kinh Địa Tạng, cũng niệm được một vài ngàn câu Phật hiệu rồi. Cho nên đó, có chết đi á, ta cũng chết trong, còn nói như ngoài xã hội là chết trong gì, trong niềm vinh quang đó, chết trong niềm vinh quang, chứ không phải là chết trong niềm gì sỉ nhục nữa đó. Chết trong vinh quang, chết trong danh dự, chết biết đến Phật mà chết đó, thì cái chết này làm cái nhân lành cho gì, cho đời sau. Chết mà không biết đến Phật pháp á, chết chỉ biết đến gì, tiền tài của cải, cơm áo gạo tiền, công danh chức tước, sự nghiệp vân vân, chết như thế, chết như thế mới là gì ạ, mới là chết nhục, chết như thế mới là chết gì ạ, chết khổ. Thế nào là chết khổ? Sau khi chết đi, họ tạo nghiệp ở đời này được, tạo được gì, tạo được cái công danh sự nghiệp ăn trên ngồi chốc của người khác, nhưng mà đức hạnh không có, trí tuệ thì cũng không có, kinh nghiệm không có, đi lên bằng gì ạ, bằng lòng xảo trá, bằng lòng gian dối, bằng lòng tham lam, bằng mưu mô xảo quyệt, bằng sự nịnh hót cung phụng đó. Cho nên dù họ có quan cao lộc hậu đi chăng nữa, nhà lầu xe hơi đi chăng nữa, danh gia vọng tộc đi chăng nữa, nhưng sau khi chết, ngưu đầu ngục tốt lôi sành sạch xuống dưới để đối trước Diêm Vương, anh cãi ư? Được, Diêm Vương cho anh cãi. Cần luật sư không? Bảo cần luật sư, được, cho anh mời luật sư. cho mời luật sư đến á, cái thế nào cái Diêm Vương hỏi hai cái thằng câu sinh thức đâu, thằng thiện câu sinh thức, ác câu sinh thức đâu, chúng mày gì nói xem, hai cái anh chàng đấy gì, hai cái vị thần nữa theo chúng ta từ khi chúng ta sinh ra lòn lòng mẹ cho đến gì nằm xuống chui vào quan tài, xuống ở dưới gì lòng đất hoặc là vào trong lò thiêu, nó vẫn đi theo chúng ta các quý vị. Nằm trong thai mẹ nó đã vào rồi, ra khỏi thai mẹ nó bám luôn, cả cuộc đời này nó theo chúng ta. Anh nói dối được không? Nói dối không được. Nếu mà gì hai cái vị đó nó khai hết rồi nhưng mà gì chúng ta vẫn gì, chúng ta vẫn cứ cãi là tôi gì, tôi oan lắm. Diêm Vương bắt đầu thì sai Quỷ Vương mang cái nghiệt kính đài ra. Nghiệt kính đài, nghiệt tức là yêu, kính tức là cái gương, đài tức là cái đài gương. Nghiệt kính đài tức là một cái đài gương gì, gương lớn, cái đài chiếu yêu, đài cái kính đó thì tất cả những yêu ma quỷ mị giấu cho thiên ma ba tuần đi qua cũng phải hiện hình, chứ đừng nói là gì cái tâm xấu ác của chúng ta đều phải hiện ra hết. Giống như một bộ phim vậy các quý vị, quay từ đầu đến cuối cuộc đời của chúng ta, cho dù chúng ta chết đi rồi họ chiếu lại vẫn thì vẫn thấy lúc sinh ra oe thế nào, lớn lên lấy vợ lấy chồng làm sao, khi nào nhậm chức cái gì làm sao, và khi gì già làm sao, khi bệnh làm sao, và khi chết làm sao, quay lại hết đó, qua nghiệt kính đài hiện lại từ đầu đến cuối như một bộ phim vậy, một bộ phim 3D hay một bộ phim gì ạ, bộ phim 3D, chứ là nó rất gì hình ảnh rất là rõ nét sắc nét như vậy. Trước cái nghiệt kính đài ấy chúng ta cãi vào đâu, không thể cãi nữa. Bằng chứng rõ ràng Diêm Vương gì vỗ bàn và cái là gì phán, và lúc đó thì còn thêm một cái tội gì đối trước Diêm Vương mà còn gì ạ, vẫn còn bẻ mép, còn cãi láo nữa. Ngưu đầu ngục tốt đâu, lâu dùng cái móc sắt bóp miệng nó ra, ngoắc cái vào lưỡi và lôi sành sạch đi. Nào, chúng ta chết đấy là chết sướng hay chết khổ? Chết vinh hay chết nhục? Chết nhục, chết khổ vậy các quý vị. Còn chúng ta cứ nghèo nghèo, khổ khổ, vất vả mà lo tu, lo làm việc thiện. Giống như cụ tổ 112 tuổi đó, chỉ có gì cả đời chỉ có giữ giới, làm thiện, ăn chay và niệm Phật thôi. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài biểu diễn, biểu diễn cho chúng ta thấy. Đó, cho nên đừng có một ai đó vội nghĩ rằng mình có gì ạ, có trí tuệ, mình là bậc gì tinh thông tam tạng, ngồi trên tòa giảng mà gì bác phá các pháp môn tu khác của Phật, đặc biệt là gì pháp môn tịnh độ, coi thường cho rằng đây là cái pháp tu của ông già bà cả. Sai, sai lầm lớn của cái vị giảng sư đó, của vị pháp sư đó, hoặc của bất cứ một ai nào đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì pháp môn tịnh độ chính là cửa màu thâm sâu để đi vào Phật tính đấy. Cửa màu thâm sâu để đi vào Phật tính đấy, chứ không phải là bình thường. Không phải pháp môn bình thường, cửa màu thâm sâu để đi vào Phật tính. Đây là cái cửa, mở cái cánh cửa thâm sâu màu nhiệm vào, mở ra đó để đi vào nhà gì, cái nhà Phật tính của chúng ta, vào trong ngôi nhà Phật tính của chúng ta. Đó, cái này không phải là đơn giản. Vì vậy mà ở trong này, cho nên tổ mới nói từ các bậc thượng căn cổ đức ngày xưa, các ngài đã gì, các ngài đã chuyên tu pháp môn này, chuyên hoằng pháp môn này, như là ngài Tuệ Viễn Đại Sư là người sơ tâm sáng lập ra pháp môn tịnh độ của Phật giáo Trung Hoa, như là gì thập tam tổ Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 cũng chuyên tu pháp môn tịnh độ. Đó, chúng ta thấy rồi Việt Nam chúng ta thấy Đức trưởng lão, Cố trưởng lão Hòa Thượng này, Thích Chí Tịnh là một bậc có thể nói là tinh thông tam tạng. Ở Việt Nam chúng ta dịch kinh điển Đại Thừa từ Hán văn sang gì sang Việt văn á, từ trước đến nay chưa có ai vượt qua Hòa Thượng. gọi là vô tiền khoáng hậu tính cho đến thời điểm này. Trước chưa có mà sau chưa thấy, vô tiền khoáng hậu. Nhưng mà Ngài gì? Ngài cũng gì? Chủ sĩ và chuyên tu tịnh độ. Một ngày niệm Phật là 10 vạn câu, 10 vạn biến niệm Phật. Càng về già càng niệm Phật nhiều. Đó. Hòa Thượng Thiền Tâm đó thì sau giải phóng năm 1975 á, Ngài tu thêm một vài hoằng pháp thêm vài năm nữa, Ngài đóng cửa thất lại đem rào dây thép gai chung quanh nhập thất là gì? Nhập thất cho đến khi, đến khi Ngài vãng sinh. Chúng ta thấy không? Cũng chuyên tu tịnh độ. À. Đấy, đấy là gì? Những các bậc cổ đức, những các bậc tiền hiền. Ai còn nói gì? Còn nói thêm nữa thì ở đây tổ còn đưa ra gì? Đưa ra những cái câu chuyện để chúng ta so sánh và để làm cái gì? Làm dẫn dụ, làm minh chứng. Những câu chuyện như thế này. Tổ nói là gì? Đời đường bên Trung Hoa, nơi chùa Hương Sơn đất Lạc Dương có sư Thích Giám Không, sư Nguyên Tục Tính họ Tề, người ở Ngô Quận, tức là vị sư có tên là Thích Giám Không đấy. Tục Tính tức là họ tức là họ Tề, Nguyên Tục Tính họ Tề tức là ngài người họ Tề, người ở đất Ngô Quận, tức ở quận Thương Ngô, ở Ngô Quận. Thời nhỏ ông nghèo khổ, tuy học hành siêng năng nhưng ít ghi nhớ. Lớn lên ưa làm thi văn, song chỉ tầm thường. Thi tức là thơ đó, văn tức là viết văn đó. Thời nhỏ thì nhà nghèo khổ, tuy thích học hành nhưng mà cũng ít hay ghi nhớ, tức là cũng không phải là bậc kỳ tài gì cả. Đó. Lớn lên thì thích làm văn thơ, nhưng mà cũng chỉ ở dạng tầm thường mà thôi. À, tôi ngày xưa mới xuất gia học đạo thì cũng thích làm thơ lắm, biết cũng phải đến hàng mấy chục bài thơ, nhưng mà thơ của tôi thì gì? Nó là thơ thẩn, là thơ tha, thơ thẩn, cho nên nó mới thành thơ thối. Bây giờ thì thơ của tôi nó mới gì ạ? Có ai đọc đâu, cho nên biết là thơ mình là thơ tha, thơ thẩn thành thơ thối thì cho nó thối luôn. Văn nó thì gì? Cũng kém. Văn nói cũng kém, văn viết thì lại càng kém nữa. Cả thơ văn của tôi thì cũng kém, tôi còn kém hơn cả cái ông sư Thích Giám Không này nữa. Vị sư Thích Giám Không này nữa. Ngày nhỏ thì người Giám Không này còn siêng học, còn tôi thì gì? Ngày nhỏ thì lười học. Nhưng tôi thì may thì lớn lên thì lại gì ạ? Lại chăm học. Nó lại may được cái đó. Nhỏ thì lười học, lớn lên thì lại hiếu học. Từ khi xuất gia thì lại hiếu học, biết là mình kém phúc kém duyên đó, ngày đêm ôm sách để mà gì mà học. Học không biết chán, đọc không biết mỏi mắt, đọc thậm chí là mắt sưng lên rồi vẫn cứ gì, vẫn cứ thích đọc. Đọc cho đến 1-2 giờ sáng rồi mà vẫn cứ đọc, ôm sách, ngủ trên gì, trên giường ôm sách mà gì, ngủ mà đọc. Đó. Tỉnh dậy một cái lại sách rồi, như một con mọt sách vậy. Cho nên nhỏ thì lười học, nhưng lớn lên thì may là được chăm học một chút, cho nên hôm nay mới có một chút cái vốn liếng mà ba hoa chích chòe với các vị ở đây. Đó. Không có thì chả có cái gì ba hoa chích chòe cả, đây là bên ngoài đấy nhá. Thật sự là gì, cũng tâm rỗng, đức gì đức không thôi, chưa có gì cả. Tổ nói tiếp, ông hay đi lại vùng Ngô Sở yết kiến hàng hầu bá. Đi lại tức là đi lại nước Ngô và nước Sở. Yết kiến là thường gặp các gì, các quan lại và các bậc gì đại gia, danh gia vọng tộc trong triều đình. Nhưng không được sự giúp đỡ là bao nhiêu. Thường qua lại với họ nhưng mà gì cũng không có tài gì đặc biệt, cho nên chẳng được sự giúp đỡ bao nhiêu cả. Tôi bây giờ cũng thế, có ai giúp đỡ đâu. Thường qua lại đấy nhưng mà gì cũng chẳng có ai giúp đỡ mình bao nhiêu cả. Có giúp đỡ nhưng mà họ chỉ giúp đỡ về tinh thần thôi. Tôi nghĩ là thế là cũng may mắn, là phúc đức lắm rồi. Còn thì thực sự những người giúp đỡ chân tình là mấy cụ già, các cụ đấy, mấy bà Phật tử đấy. mấy cụ già thì giúp đỡ chân tình nhất, ủng hộ nhiều nhất, mọi sự mọi việc mọi mặt ở chùa đây có gì là gọi mấy bà vãi rồi xong hết. Gọi mấy Phật tử là xong hết. Mà mấy cụ ông, mấy cụ trong ban di tích, ban quản lý địa phương ra xong hết. Khi có tiền đầy sâu thì sinh đau yếu, tiền hết thì bệnh gì mới lành. Khổ thân cái ông sư này. Khi có tiền đó thì có tiền người ta cúng được tí tiền, hóa duyên được tí tiền đó, thì lại đau yếu, lại đem tiền chữa bệnh hết. Khi mà bệnh hết đó, thì tiền gì? Tiền hết đó, thì bệnh gì mới khỏi. Cho nên tôi thấy cái điều đó, bây giờ tôi chẳng được giữ tiền nữa. Phật tử cúng được đồng nào đem làm phúc làm thiện hết, làm công quả hết, phóng sinh tu phúc làm thiện, làm những việc thiện đóng góp với xã hội, với đảng, với nhà nước, với chính phủ, làm các việc thiện. Còn đối với Phật pháp ở đây thì làm chùa tô tượng đúc chuông, phục vụ cho việc hoằng pháp, làm hết không giữ cho mình cái gì cả. Cho nên không giữ như thế mấy năm nay thì ơn Phật, ơn Tổ, ơn Bồ Tát là gì, lại thấy khỏe nhiều hơn. Thế hóa ra là bây giờ thì nhàn như thế thì lại thấy khỏe. Ngày xưa cứ bo bo giữ tiền thì lại gì, lại không ổn. Hôm rồi ra sư phụ tôi bảo rằng á, sư phụ tôi nói thì lắm khi sư phụ thầy trò cứ nói vui, sư phụ bảo mày mà không giữ lấy kinh tế, không giữ lấy tiền nữa thì đi đâu cũng phải xin tiểu đấy, thì mày thầy cái làm thầy mà đi đâu mà xin tiểu tiền đấy thì ra cái gì. Em thì cười thôi, bảo bạch thầy thôi, xin cũng tốt mà, tất cả gì á, cái mà mình có bây giờ đều là của đi xin hết mà, đó đều đi xin hết. Không biết các sư khác nghĩ thế nào, như tôi tất cả cái gì mà có bây giờ, tôi giả có bây giờ á, giả có không phải thật có nhé, cái gì tôi giả có bây giờ đều là của đi xin hết mà. Cái chùa này tôi cũng đi xin để xây dựng mà, đúng không, đi khuyên hóa rồi đi xin đó, gọi là đi hóa duyên rồi đi xin cái gì đâu, gọi là gì, mở miệng ra đây để thông báo cho các Phật tử chúng ta cúng dàng tượng Phật, để cúng dàng xây chùa hay cúng dàng đất để mở rộng chùa cảnh, nó chả đi xin được cái gì, đi xin còn gì nữa, nói thẳng tuyệt ra đi xin. Đúng không, nói tuyệt ra là tôi đi xin cho nó xong gì đâu. Nhưng mà trong nhà Phật thì tế nhị thì gọi là đi giáo hóa hay là đi gì, đi hóa duyên, khổ lắm, đi kết duyên đi hóa duyên, nhưng nói tuyệt ra là đi xin. Đấy, tôi nghĩ trong bụng mình thì đi xin thì có gì đâu, thì đi xin một lần rồi bây giờ đi xin gì, đi xin tiểu lại lần thứ hai có gì đâu mà xấu hổ, chả có gì xấu hổ cả. Thì cụ bảo mày mà không giữ lấy tiền á, sau này mày không điều hành được. Thì tôi không dám cãi, đối với sư phụ tôi chưa bao giờ cãi, sư phụ tôi nói đúng nói sai chưa bao giờ tôi cãi, ghi nhận ở trong lòng thôi, không bao giờ tôi dám cãi. Vì sư phụ thì còn hơn cả cha mẹ. Cha mẹ cho gì cho tôi cái nhục thân này để hôm nay được ngồi đây, nhưng sư phụ tôi cho gì ạ, cho cái giới châu tuệ mạng, cạo tóc cho tôi, đồng ý cho tôi xuất gia, cầu thầy hòa thượng, thầy Át Xà Lê, thầy tôn chứng gì cho tôi thọ giới, tức là gì, trong Quy Sơn cảnh sách gọi là cha mẹ để ban cho nhục thân này, thầy tổ để ban cho giới châu tuệ mạng này, có thân mạng thì có sự sống, có thân mạng mà không có giới châu tuệ mạng á thì sống cũng như thường. Có giới châu tuệ mạng chúng ta có gì, có đạo tâm, có giác ngộ, có giải thoát thì sẽ có tất cả. Cho nên á, thầy tổ ân trọng như núi, rộng lớn hơn biển, làm sao mà gì tôi dám cãi được. Cho nên sư phụ bảo thế nào mình cũng chỉ biết gì ạ, với cái nét mặt hoan hỉ mà ghi nhận, mà thọ nhận, không dám cãi, chỉ có cười cười vui chứ không phải là cười khẩy nhé. Cười khẩy là láo, cười khẩy là bất hiếu, cho nên cười phải hoan hỉ, cười vui, và lúc nào phải tỏ được cái nét mặt là gì, thành kính trước gì, trước thầy mình, trước sư phụ mình, không dám khởi cái tâm ác. Cho nên ở đây mới nói thì tổ mới nói là cái ông cụ sư này này, ngày xưa tuy là gì, có học đấy, ham học, thích học đấy, nhưng mà trí tuệ và cũng chẳng được là bao, tuy cũng hay tiếp xúc với hàng gì, hàng quan lại, vương công quý tộc đấy, nhưng mà cũng chẳng được người ta gì giúp đỡ nhiều, cứ có tiền một chút thì lại gì bệnh tật ốm đau, hết tiền thì mới mạnh khỏe, À, bây giờ sau cái bài này tôi lại càng thấm thía được hơn. À, lại càng gì ạ? Càng có thể buông xả được tốt hơn. Rồi tiếp theo này. Đầu niên hiệu Nguyên Hòa, ông dạo chơi xứ Tiền Đường. À, dạo chơi xứ Tiền Đường tức là địa danh. Xứ Tiền Đường tức là ở cái đất Tiền Đường ấy. Gặp năm mất mùa, nghĩ đến chùa Thiên Trúc. Nghĩ đến chùa Thiên Trúc để cầu thực. Tức là đi trên đường ông kiểu là một hành khất cứ đi một như một học giả mà. Cứ đi hết chỗ này đến chỗ nọ ấy. Để cầu cái sự ủng hộ của quan lại triều đình. Nếu mà thích nơi nào thuận thì ra làm quan. Đấy, người xưa kiểu như thế. Cho nên là cái khi đi trên đường gặp cái năm mất mùa hạn hán, là mất mùa dân tình đói, cho nên là nghĩ là đến chùa để xin ăn, để cầu thực, tức là nghĩ đến chùa để xin ăn, nghĩ đến chùa Thiên Trúc để xin ăn. Nhưng vừa đi tới phía tây Cô Sơn Tự, tức là đến phía tây của cái chùa Cô Sơn á, ông đói quá, không thể tiến bước nổi nữa, tức là không thể bước đi được nữa. Liền lại ngồi bên bờ sông suối tuyết, tức là ngồi bên cái bờ sông, nó có đang có tuyết á, mùa đông nó có tuyết á, ở Trung Quốc này mùa đông có tuyết, rơi lệ ngâm vài câu bi phẫn, tức là ngâm vài cái câu thơ mà gì nó gọi có là chua xót ấy, chua xót và tham thân trách phận ấy, tức là ngâm vài câu bi phẫn. Thoạt có vị Phạm Tăng. Phạm Tăng tức là mời tăng theo kiểu ăn mặc cái kiểu tăng Ấn Độ á, tăng Thiên Trúc ấy, gọi là vị Phạm Tăng, tức là vị tăng Ấn Độ á. Theo dòng suối đến ngồi nhìn ông mỉm cười mà hỏi, tức là thì ông kiểu như lúc đó đói quá, lờ đờ đi rồi mà nằm ngất ở trên đất ấy, thế là mắt mờ đi rồi bắt đầu nhìn thấy vị Phạm Tăng, kiểu như nửa tỉnh nửa mơ ấy. Thấy vị Phạm Tăng theo dòng suối mà đến mỉm cười mà hỏi gì? Pháp sư đã nếm đủ hương vị lữ du chưa? Hỏi như thế, gọi là pháp sư đã nếm đủ hương vị lữ du chưa? À. Ông đáp, hương vị lữ du có thể gọi là nếm đủ, nhưng bỉ nhân tục danh là Quân Phòng đã từng làm pháp sư đâu? À. Thế là ông ấy trả lời, Phạm Tăng thì hỏi rằng đã đủ. À, nếm đủ cái mùi hương vị lữ du chưa? Lữ tức là gì ạ? Là lữ khách. Du tức là gì ạ? Là đi. À, hương vị lưỡng du, hương vị lữ du tức là như là một cái du khách. Hay là ngày xưa ở Trung Quốc chúng ta đọc những chuyện kiếm hiệp, chúng ta thấy gì? Có những cái vị giang hồ á, và những cái vị lữ khách gọi là đi 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 để họ cứ đi khắp hết nước này sang nước khác. Ngày xưa Trung Quốc là nhiều nước nhỏ. Đi hết nước này sang nước khác để nước nào mà gặp ông vua tốt thì họ ra họ làm quan, phò vua giúp nước, kiểu như thế. Cho nên là cái ông này, ông Quân Phòng này, họ là họ Tề, Tề Quân Phòng, Tề Quân Phòng này, thì ông cũng gì, ông cũng hay đi như vậy. Sau này xuất ra thì có pháp danh là Thích Giám Không. Nhưng mà bây giờ thì đang nói về cái lúc gì, ông đang đi là cái bậc đi lữ du đó. Thì cái vị sư cái hỏi thì ông bảo là hương vị lữ du thì có thể nói là gì, là đã nếm đủ rồi, bao nhiêu năm nay lúc thì nước Ngô, lúc thì nước Sở, lúc thì nước Việt, nhưng mà chẳng có nước nào là gì trọng dụng cả. Cho nên á, nay về đi lang thang đây thì nghĩ là lúc đói gặp lúc dân tình đói kém hạn hán, mà nghĩ là đến chùa để xin gì, xin cơm. Thì đến đây thì không ngờ là mình lại đói quá lả ra đây, thì trong cái giấc mơ mơ màng màng lúc nằm lả đó thấy vị Phạm Tăng hiện ra ở đi dòng suối, hiện ra trước lên trước mặt mà hỏi như vậy. Thì Phạm Tăng hỏi là gì? Pháp sư đã nếm đủ lữ du chưa? Thì nói rằng gì? Bỉ nhân, ông nói là hương vị lữ du thì có thể gọi là nếm đủ rồi, nhưng bỉ nhân tức là chỉ cho gì ạ? Là danh từ. Là cái danh từ chỉ cho gì? Chỉ về mình. Nghĩa là tôi á, là ta á, nó chịu như thế. Nhưng mà có chữ bỉ nhân tức là chỉ cho gì? Kẻ hèn này. Kẻ hèn này. Kẻ hèn này là gì? Tục danh là Quân Phòng. Tức là gì? Họ tên á, là họ là Tề, tên là Quân Phòng. tục danh là Quân Phòng, thế chỉ cho tên gì, tên tục á, tên thường gọi á, đã từng làm pháp sư bao giờ đâu. Tức là gọi là pháp sư thế phải chỉ cho một vị gì, một vị tăng ngồi trên thăng tòa để thuyết pháp. Cho nên á, từ khi cha mẹ sinh ra đã từng làm pháp sư đâu. Cho nên gọi là bỉ nhân hoặc là quân phòng thôi. Cái việc chuyện lữ du á, khổ sở á, thì nếm đủ rồi. Nhưng mà kẻ hèn này đã từng làm pháp sư đâu. Rồi phản tăng kia lại nói tiếp là gì? Ông không nhớ lúc giảng kinh pháp hóa ở chùa Đông Đức hay sao? Thì phản tăng kia hỏi ông không nhớ là cái lúc gì giảng kinh pháp hóa ở chùa Đông Đức hay sao? Đáp, tức là ông quân phòng kia đáp là gì? Tôi từ khi sinh thân đến nay đã 45 tuổi rồi, tức là bằng của tuổi của tôi bây giờ đấy. Năm nay tôi 45 tuổi. Hằng bằng hoàng nơi vùng Ngô Sở, chưa từng để bước chân đến gì, đến kinh đô, đâu lại có chuyện gì giảng kinh ở miền Lạc Trung thế như thế ư, hay là như thế. Thế thì đoạn văn kinh này, đoạn văn này, đoạn văn luận này đã tổ dẫn chứng cái câu chuyện. Và khi mà gì, vì quân phòng cái nói là gì, là kẻ tục nhân này chưa từng làm pháp sư á, thì quân phòng tức là kẻ tục nhân đấy chưa từng làm pháp sư, thì vị phản tăng bên kia mới bảo là gì, ông không nhớ cái lúc giảng kinh pháp hoa ở chùa Đông Đức ư? Chùa Đông Đức này ở đất Lạc Trung, ở đất Lạc Trung tức là ở kinh đô của cái triều đại cũ ở Trung Quốc ở lúc đó. Vị sư kia đáp rằng tôi từ khi sinh ra, vị quân phòng kia đáp rằng tôi từ khi sinh ra đến nay á đã 45 tuổi rồi. Hằng bàng hoàng ở vùng Ngô Sở, tức là đi đi lại lại hết nước Ngô rồi nước Sở để tìm công danh, tìm chức tước, tìm sự nghiệp, tìm bến đỗ, nhưng mà vẫn chưa ở nơi đâu tiếp nhận, vì ông cũng chẳng phải là bậc tài cao đức lớn gì đâu gì cả, cho nên là chưa đâu nhận, cho nên á nói là chưa từng bước chân đến chốn kinh đô, thì làm gì có cái chuyện là gì, là giảng kinh thuyết pháp ở miền Lạc Trung, tức là ở chùa Đông Đức ngày xưa đó, là kinh đô, ở cái đất Lạc Trung. Phản tăng kia lại bảo, chắc ông bị lửa đói thiêu đốt nên quên cả việc xưa rồi. Nói xong liền lần trong đáy thì hay trong túi đó, lấy ra một quả táo lớn bằng nắm tay trao cho và bảo, quả táo này sản xuất ở nước của ta, bậc thượng trí ăn vào biết rõ việc quá khứ vị lai, bậc hạ căn cũng có thể nhớ được chuyện kiếp trước. Đấy là gì, cái vị phạm tăng kia đưa lấy trong túi ra đưa cho quả táo, bảo là quả táo này được sản xuất hay là được trồng ở nước của ta. Nói ông ăn vào á, đem ăn vào á, thì bậc thượng căn á, bậc thượng căn á ăn vào thì biết rõ được cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai, còn bậc hạ căn ăn vào cũng nhớ được gì, nhớ được chuyện của kiếp trước, tức là kiếp một vài kiếp trước vậy. Nghe nói như vậy thì ông quân phòng nó liền là lấy quả táo ăn xong á thì vốc một vài vốc nước suối và uống. Thoạt thấy gì, thấy mờ, thấy mê mệt, muốn ngủ, thấy mờ mịt muốn ngủ, thấy buồn ngủ đó. Và ông gì, ông liền tựa gối lên vách đá mà ngủ. Giây phút tỉnh dậy, nhớ tiền thân của mình là pháp sư giảng kinh cùng những bạn đồng tu rõ rệt như việc ngày hôm qua. Nhân rơi lệ hỏi rằng, tức là rơi lệ mà hỏi vị phạm tăng cái rằng á, tức là ông ấy ngả đầu vào cái vách đá nằm thiếp đi một tí á, và thấy rõ những cái chuyện gì, những cái chuyện ở kiếp trước ông ấy là vị pháp sư giảng kinh ở đế đô ở đất Lạc Trung như thế nào á, làm vị pháp sư là giảng chủ kinh pháp hoa ở đất Lạc Trung như thế nào, có nhiều tín đồ ra sao vân vân, có năm người bạn kết duyên với nhau như thế nào, thấy rõ hết. Cho nên á, giờ thì chợt thì tỉnh lại, giây phút tỉnh lại á, liền nhớ tiền thân là vị pháp sư Đảng Kinh cùng những bạn đồng tu rõ rệt như ngày hôm qua, nhân đó mà gì rơi lệ hỏi rằng, hỏi vị Phạm Tăng rằng Chấn Hòa Thượng bây giờ ở đâu? Chấn Hòa Thượng tức là một người bạn của gì? Của ngài ở kiếp trước. Phạm Tăng đáp: công chuyên tinh chưa tới mức nên chuyển sinh làm vị tăng ở đất Tây Thục, nay cũng đã dứt được vọng duyên. Tức là vị có vị Chấn Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng có tên là Chấn đó, thì hỏi là ở đâu, thì vị Phạm Tăng bảo là kiếp trước cái sức tu á chưa được thì được sâu, chưa được định, chưa được cao, cho nên chưa được giải thoát, cho nên nó chuyển kiếp làm vị tăng, nay đang gì đang xuất ra ở đất Tây Thục, hiện tại cũng được gì được tâm gì để dứt được vọng duyên rồi, tức là tu cũng được khá rồi, khá rồi. Lại hỏi thần thượng nhân và ngộ pháp sư hiện giờ ra sao? Thần thượng nhân tức là chỉ cho gì cũng một người bạn, và ngộ pháp sư cũng chỉ cho một người bạn của ngài quân phòng này, của ông quân phòng này. Hỏi rằng hai vị đó giờ ra sao? Tức là ba người nhé, ba người rồi. Đáp, vị Phạm Tăng kia đáp này: thần thượng nhân túc duyên trả chưa xong. Túc duyên tức là nghiệp gì ạ? Cái nghiệp duyên của mình ở đời trước trả này gây tạo vẫn chưa xong. Còn ngộ pháp sư bởi đứng trước tượng đá ở chùa Hương Sơn phát nguyện giỡn, tức là phát nguyện đùa đó, kiếp trước ấy, đứng trước cái tượng đá ở chùa Hương Sơn mà phát nguyện đùa là gì? Phát nguyện đùa: nếu kiếp này tu không chứng đạo, thân sau nguyện là bậc quý thần. Tức là nguyện là bậc quý thần, bậc một vị quan đó, một vị quan đó có quyền cao chức trọng đó, bậc quý thần. Nên hiện đã sinh làm đại tướng, tức là chuyển kiếp và sinh là hiện đang làm gì? Đại tướng ở trong triều đình. Đấy, kiếp trước làm tăng, nay làm gì ạ? Làm vị tướng. Vì chính vì chỉ vì đối trước cái pho tượng đá chủ Hương Sơn mà phát nguyện đùa thôi. Nguyện là gì? Nếu kiếp này không đắc đạo thì kiếp sau nguyện là bậc quý thần, cho nên sinh vào làm bậc đại tướng quân, là vị đại tướng ở trong triều. Trong á, thế là ba người rồi nhá, ba người rồi. Quân phòng gì là bốn, còn vị Phạm Tăng kia chính là năm người. Cho nên đây mới nói gì, trong năm người bạn, người bạn Vân Thủy khi xưa, thế năm người bạn thân, năm vị sư chơi với nhau rất thân ngày xưa đó là ông gì, ông thượng nhân này, rồi ông quân phòng này, và ông Chấn Hòa Thượng này, rồi vị Phạm Tăng kia này, và ông Ngộ Pháp Sư này. Đấy, năm người ấy là bạn rất thân thiết với nhau ở đời trước ở đất Lạc Trung, ở kinh thành, kinh đô Lạc Trung chơi với nhau. Nói là gì? Trong năm người bạn Vân Thủy khi xưa, duy có ta là giải thoát, tức là vị Phạm Tăng kia ấy, duy có mình vị Phạm Tăng kia là giải thoát. Ba người kia thì như thế, tức là vị thì làm gì? Thì vị Chấn Hòa Thượng á thì túc duyên chưa hết, nay sinh làm gì? Làm vị tăng tu hành ở Tây Thục. Còn á, thần thượng nhân á và Ngộ Pháp Sư á thì một vị thì túc duyên kiếp trước trả chưa hết, cho nên á phải đầu thai trở lại, còn cái làm người bình thường. Còn á, thần thượng nhân á thì làm gì? Dẫn phát nguyện trước gì, trước pho tượng đá, cho nên nay làm vị gì? Đại tướng ở trong triều. Duy chỉ có ta để giải thoát thôi. Còn riêng gì, còn ngươi thì đói khổ, nay đang chịu gì đói khổ nơi đây. Năm người bạn với nhau, duy chắc có một người giải thoát, một vị gì? Làm tăng trở lại, một vị gì? Đi trả nghiệp túc duyên, còn một vị thì làm gì? Phát nguyện dẫn trước tượng đá chùa Hương Sơn, cho nên làm vị đại tướng quân trong triều. Còn gì? Một ông thì đang bị đói khát giật dẹo ở đây. Duy chỉ có một người giải thoát. Ông quân phòng thương khóc và nói: tôi kiếp trước hơn 40 năm ngày chỉ ăn một bữa, chúng ta thấy. Như vậy là một vị tăng tu hành tinh tiến không? Giữ giới không? Nhá. Tôi kiếp trước hơn 40 năm, ngày chỉ ăn một bữa, thân chỉ đắp một y. Ngày ăn một bữa, thân đắp một y. Việc phù tục quyết dứt căn nguyên, tức là cái việc phù trần, cái việc gì thế tục á, quyết dứt hết căn nguyên, tức là gì, là nguyên nhân để dứt sạch, nguyện là buông hết để chuyên tu để cầu giải thoát á. Cớ sao còn kém phúc để đến nỗi hôm nay phải ra người đói khổ. À, kiểu như than với vị phản tăng kia như thế, chỉ thấy biết được kiếp trước mình là kẻ tu hành hơn 40 năm, làm bậc pháp sư, chỉ giới thanh tịnh, ngày ăn một bữa, chỉ đắp một y. Chúng ta mà bây giờ tu được như ông quân phòng này đó là khó rồi các quý vị. Tôi ngày xưa thì ngày xưa đi học trung cấp á, ngày ăn một bữa. Lên học viện năm thứ nhất thì ăn một bữa, năm thứ hai là gì? Nhận cái chùa khai nguyên là cày xơi thêm bữa nữa. Mấy năm sau lên chùa tản viên là gì? Xơi thêm bữa nữa, thế là gì? Ngày ba bữa. Làm sa di còn chẳng đáng, huống chi làm tỷ khiêu. Đấy, như trong luật thế là sa di còn chẳng đáng, huống chi làm tỷ khiêu. Cho nên bây giờ lên núi trở lại rồi, hôm rồi tôi khuyên các đệ tử của tôi trên núi thôi. Tất cả thầy trò chúng ta lên đây để tu, chứ không phải lên đây để hưởng thụ, không phải lên đây để ăn. Cho nên là thôi, về từ nay trở đi là gì? Nhà chùa chúng ta nếu các bác thống nhất thì từ nay trở đi chỉ ăn hai bữa thôi. Bữa tối không ăn, bữa tối không đỏ lửa. Tức là bữa tối gì? Không ăn. Thôi ai đói thì tự xuống bếp mà tự túc. À, có thể là ăn cơm nguội hoặc ăn gói mì. Ai bữa tối là gì? Là tăng không nổi lửa nữa. Còn ai muốn ăn thì ăn riêng, để thân thể nó chưa chịu được thì thôi xuống bếp. Hỏi mọi người có đồng ý không? Vỗ tay đông đốt là tốt. Thế được. Cho nên tôi là người đầu tiên là gì? Chứ ăn tối, không ăn tối bữa tối nữa. Và các đệ tử tôi thì bây giờ cũng đại đa số thì ở trên đó không ăn bữa tối nữa. Ăn tối thì lên tu hành nó khó lắm. Ngồi thiền thì khó nhiếp tâm. Tụng kinh thì khó gì? Khó định tâm. À, niệm Phật đó thì khó nhiếp tâm. Ngồi cái bụng nó cứ no anh ếch. Cho nên tối thì không ăn, uống một cốc bột hoặc là cốc sữa hoặc là một cái cốc nước cam, cốc hoa quả là được. Khi mà còn mới thì có thể chúng ta thay vào đó là ăn cơm tối thì uống một cốc nước hoa quả hay cốc sữa hay hộp sữa, tạm thời để cho dần dần nó quen đi, xong dần dần chỉ uống cốc nước là được. Ngày xưa tôi sữa không uống, ngày xưa ăn một bữa là sữa không uống, cái gì cũng không, có nghĩa là quá giờ ngọ, không bỏ cái gì vào miệng để nhai nữa cả. Ngày xưa học trung cấp, ngày xưa tụng kinh Pháp Hoa thì cũng giống như ông trưởng, ông quân phòng này này, ngày ăn có một bữa thôi, nhưng mà ông đắp có một y thì tôi vẫn đắp ba y. Ông ấy tinh tiến, ngày xưa tôi cũng tinh tiến, ngày cũng ngoài thời học ra cũng ít nhất cũng phải được 3-4 thời, 2 thời tụng kinh Pháp Hoa với là 2 thời ngồi thiền nữa là 4 thời. Ngày xưa đi học cũng tinh tiến lắm chứ không phải không. Cho nên nói tuổi trẻ thì nghịch, nhưng mà lớn lên một chút thì chịu khó học. Nhưng bây giờ thì lại lười, thế mới đau thôi chứ nè. Vì sao? Làm nhiều Phật sự quá thân thể nó mệt. Thân thể nó mệt thì tâm nó cũng gì ạ? Nó cũng biếng lười, biếng nhác theo, có cái gì đâu. Đó, cho nên bây giờ thì thôi, nó cũng là cái duyên. Lên núi rồi thì bỏ bớt được đi cái phần nào thì quý phần đấy, để có thời gian để học, để tu. Ít nhất thì ngày cũng được 2 thời tụng kinh niệm Phật rồi. Đấy cũng quý rồi. Còn thì tất nhiên thì chúng tôi bây giờ tu không phải là phải lên ngồi trên chùa cốc cốc mới là tu. Đó. Nghiên cứu cũng là tu. Xem sách để hôm sau giảng bài cũng là tu. Nằm niệm Phật cũng là tu, ngồi niệm Phật là tu, đi đứng niệm Phật cũng là gì? Là tu. Ông Phạm tiếp theo này. Ông khi nghe ông bạn của mình than là gì? Ngày xưa hơn 40 năm, tôi ngày chỉ ăn một bữa đắp thân đắp một y. Quyết là gì? Dứt sạch những ái nhiễm trần tục của thế gian. Gọi là việc trần tục phù dứt căn nguyên đó, thì gọi là mình có nói nôm na dễ hiểu. Tức là nguyện dứt sạch gì? Cái tâm tham sân si hay là cái tâm gì? Ham cầu ở thế gian. Cớ sao á? Là kém phúc gì? Kém duyên đến cái nỗi này, hôm nay vẫn còn phải chịu đói khổ nơi đây. Vị Phạm Tăng kia nói là gì? Vị Phạm Tăng kia đáp rằng, cái vị Phạm Tăng kia bảo rằng là khi xưa ông ngồi trên pháp tòa hay nói nhiều việc dị đoan. Nói việc dị đoan, dị tức là gì ạ? Là dị thường, là linh dị đoan tức là gì? Là nghiêng về một bên. Nói dị đoan tức là nói sai sự thật. Có những lời nói sai sự thật. À, nói sai sự thật. Cho nên á, khiến cho gì? Khiến cho chúng sinh khởi lòng nghi hoặc. Lại giới hạnh á, còn chỗ gì? Còn chỗ khuyết thiếu. Nên phải bị gì? Báo ứng như ngày hôm nay. Nói đoạn, lấy ở trong bát ra một chiếc gương, hai bề đều trong suốt, bảo rằng việc đã qua ta không làm sao hơn được. Nhưng ông muốn biết số phận sang hèn thọ yểu về tương lai, cho đến việc đạo pháp hưng suy, nên nhìn vào sẽ rõ. Tức là đưa cho cái gương á, có mặt trong suốt, cả hai mặt nhìn trong suốt á, bảo đưa cho, bảo ông biết thì muốn biết được cái chuyện tương lai, chuyện qua rồi thì ta không làm được gì nữa. Nhưng á, ông muốn biết được cái chuyện tương lai của ông á, và cái nền đạo hưng suy về sau á, thì hãy nhìn vào tấm gương này sẽ rõ. Ông quân phòng á, cầm lấy gương rồi xem hồi lâu, rồi giao lại và tạ ơn, nói rằng sự báo ứng lẽ vinh khổ nhờ ơn đức của ngài nay đã biết được. À, nói như thế. Phạm tăng kia cầm lấy gương cất vào trong gì, trong túi, trong bát á, trong túi á, nắm tay ông cùng đi độ 10 bước thì liền biến mất. À, thì nắm tay dắt cái gì để quân phòng kia để đi, nhưng đi được khoảng 10 bước thì không thấy vị phạm tăng đâu nữa. Đêm ấy ông vào chùa Linh Nham, tức là chùa Linh Nham Sơn Tự á, để xin gì, xin xuất gia. Linh Nham đây cũng là một cái đạo tràng rất nổi tiếng, gọi là Lam Linh, chùa Linh Nham hay còn gọi là Linh Nham Sơn Tự, một ngôi chùa rất nổi tiếng của Trung Quốc ngày xưa và bây giờ. Xuất gia có hiệu là gì? Là dám không, tức là thích dám không đó. Sau khi thọ giới cụ túc liền đi chu du, liền đi du phương hành đạo. Sự khổ tiết cao hạnh ai cũng khen ngợi, tức là gì? Hành hạnh khổ hạnh. À, thực hành cái hạnh khổ hạnh để đi gì? Đi du phương cầu đạo, ai cũng gì? Cũng khen ngợi. Về sau dám không thiền sư gặp ông thì ông Liễu Xính ở chùa Thiên Trúc, thế gặp ông cư sĩ có tên là Liễu Xính ở chùa Thiên Trúc, tự trần thuật lại cái việc tiền thân và bảo: tôi sống được 77, tức là đến nay đã 77 tuổi, tăng lạp 32, nay chỉ còn 9 năm nữa là thọ số mãn. Tức là năm 77 tuổi thì nói với một ông cư sĩ là Liễu Xính ở chùa Thiên Trúc á, nói rằng tôi năm nay 77 tuổi, nhưng chỉ còn 9 năm nữa là hết cái gì, hết thọ mạng. 77 cộng 9 là bao nhiêu? 86 đúng không? Đến năm 86 tuổi là tôi thì tôi sẽ hết tuổi thọ. Sau khi tôi tịch, Phật pháp còn được như ngày hôm nay chăng? Thế là đưa ra câu hỏi của ông như vậy. Xính nghe nói lạ, Xính nghe thấy thì nghe thấy thiền sư nói chứ thấy lạ lạ, và gạn hỏi là gì? Gạn hỏi, nhưng mà sư không đáp, chỉ đòi bút viết mấy hàng nơi vách bắc lầu tàng kinh các như sau. Tức là vách ở, viết ở lên cái vách phía bắc của cái tàng kinh các của cái chùa Thiên Trúc đó, một bài thơ như sau: hưng hạt cát, suy cát sông Hằng, thỏ đã bị lưới, chó vồ săn, châu cọp giao tranh sừng với răng, ánh hoa đàm vẫn sáng nghìn năm. À, viết lên cái bài thơ, lên bài kệ lên về trên vách phía bắc, cái vách tường phía bắc ở tàng kinh các của chùa Thiên Trúc như thế. Đây chính là lời gì? Lời tiên tri của sư, tức là lời dự đoán gì? Lời tiên tri thì lời dự đoán về gì? Về tương lai của Phật giáo Trung Quốc lúc bây giờ. Cho nên ở đây giải thích, tổ giải thích thì câu trước nói về đạo pháp sẽ suy, tức là gì? Hưng hạt cát, suy các sông Hằng đó, tức là chỉ cho giáo pháp, đạo pháp, Phật pháp ở Trung Quốc cái thời này này sẽ gì chuẩn bị suy đấy. Câu thứ hai là gì? Thỏ đã bị lưới chó vồ săn đấy, tức là gì? Câu thứ hai chỉ cho giáo pháp của Đức Phật đó, ở Trung Quốc lúc bấy giờ gặp cái sự tàn phá của gì? Của triều đình. Câu thứ ba, châu cọp giao tranh sừng với răng á, ý nó nói gì? Câu thứ ba này chỉ rõ thời gian hủy pháp vào năm Ất Sửu. Năm Ất Sửu tức là gì? Châu Sửu tức là năm gì ạ? Năm Ất Sửu tức là năm châu. Cọp tức là gì? Năm gì? Tý Sửu rần con gì? Năm rần, rần tức là con gì? Con hổ. Tức là năm Ất Sửu. Qua tiếp năm gì? Năm Bính Dần. Năm Bính Dần. Sau câu sau cùng nói là gì? Nói là gì? Châu cọp giao tranh sừng với răng, ánh hoa đàm vẫn sáng nghìn năm. Tức là câu thứ tư, câu cuối nói gì? Câu sau cùng nói là tuy nhiên Phật pháp vẫn gì? Vẫn còn ánh sáng đạo pháp không bị hủy diệt. Đó, đại ý là như thế. Lời sấm trên từng ứng với gì? Với việc phá Phật pháp của gì? Của Đường Võ Tôn ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Cho nên là Trung Quốc có bốn cái pháp nạn ngày xưa gọi là Tam Võ Nhất Tôn. Tam Võ Nhất Tôn thì ở đây Đường Võ Tôn chính là một trong gì? Bốn cái nạn hủy diệt Phật pháp ở cái thời phong kiến. Còn thời cận đại này ở chế độ cai trị của Trung Quốc bây giờ là một lần nữa, tức là Trung Quốc mất bốn lần, đến nay đã có gì bốn lần pháp nạn, bốn lần pháp nạn. Việt Nam chúng ta cũng có hai ba lần nho nhỏ rồi, nhưng mà Việt Nam chúng ta thì nó không khủng khiếp như những lần pháp nạn của Trung Quốc. Và đây gọi là những lần pháp nạn. Ông vua Đường Võ Tôn này đã ra lệnh hủy hoại 47.000 ngôi chùa. Chúng ta thấy không? Ra lệnh đốt phá 47.000 ngôi chùa, ép buộc hơn 20.000 tăng ni hoàn tục. Chúng ta thấy không? Ông ấy bắt là hơn 20.000 tăng ni hoàn tục. Đấy, trong cái thời nhà Đường ấy, ông Đường Võ Tôn này như đấy. Đấy. Chích ở trong gì? Cao Tăng Truyện Thiên Nhãn Thông tập 3. Thế là câu mẩu chuyện này tổ rút ở trong gì? Trong sách Cao Tăng Truyện Thiên Nhãn Thông tập số 3. Đời Nguyên bên Trung Hoa, vào năm Canh Ngọ niên hiệu Chí Thuận ở vùng đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là đời Nguyên bên Trung Hoa, vào năm Canh Ngọ niên hiệu Chí Thuận ở vùng Chiết Tây bị mất mùa liên tiếp. Trong thành Hàng Châu, dân chúng đói chết ngổn ngang trên đường. Mỗi buổi sáng, quan phòng chính, tức là cái quan bố phòng, quan canh gác mình, bây giờ là công an xã đó, quan phòng chính mướn người khiêng tử thi chở đem bỏ xuống hang núi sau tháp Thái Hòa. Trong số tử thi đó thấy một bà lão hơn 10 hôm không hôi thối, ngày nào cũng tự trồi lên nằm trên các thây chết khác. Chúng thấy làm lạ, vòng dây kéo lên soát ở trong người thấy có túi vải đựng ba bức đồ niệm công cứ A Di Đà Phật. Việc này truyền đến quan Hữu Tư, ngài cho mua quan tài Quách Tẩm Liệm, mua quan Quách Cẩm Tẩm Liệm và đem ra thiêu hóa. Khi củi đốt hết, trong khói lửa hiện ra tượng Phật và Bồ Tát, ánh sáng phóng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Do nhân duyên đó, rất nhiều người phát tâm niệm Phật. Câu chuyện này trích ở trong gì? Trong bộ Sơn Am Tạp Lục, tức là trích trong cái bộ sách Sơn Am Tạp Lục. Đó, qua đây, qua hai câu chuyện này, chúng ta thấy vì sao tổ lại đưa ra hai câu chuyện này. Còn vài câu chuyện nữa, như tôi nói hai câu chuyện này đã. Hơn 40 năm làm pháp sư giảng kinh ở Đế Đô, chuyên giảng kinh Pháp Hoa, ngày ăn một bữa, thân chỉ đắp một y, cũng giữ giới là gì? Giữ giới nghiêm cẩn. Nhưng mà vị phản tăng kia là người đắc đạo, kiếp sau gặp nhau nói rằng năm người chỉ có một người giải thoát, còn bốn người một ông làm tăng, một ông làm tướng, một ông thì trả nghiệp, còn một ông thì đang lang thang ăn xin ăn mày miếng cơm manh áo như ông đây. Vì sao? Do không tu tịnh độ vậy. Do không tu tịnh độ vậy. Tu pháp môn gì tôi không biết. Quân phòng cái gì chuyên về gì ạ? Giảng kinh Pháp Hoa, tức là chuyên về gì ạ? Tu theo Pháp Hoa Tông, hay còn gọi là Thiên Thai Tông. Nhưng mà không noi theo tổ của mình là Ngài Trí Giả Đại Sư. Tu Pháp Hoa nhưng mà tổ Trí Giả Đại Sư cộng thêm niệm Phật để cầu vãng sinh và hướng cho người ta vãng sinh Tây Phương. Nhưng mà vì thì quân phòng này có giảng kinh Pháp Hoa hơn 40 năm nhưng mà không niệm Phật. Tuy là giữ giới ngày ăn một bữa, thân đắp một y đó, có thể gọi là bậc gì ạ? Một bậc pháp sư kỳ tài, hơn 40 năm giảng kinh Pháp Hoa, nhưng do gì? Do không cầu sinh cực lạc thế giới, không niệm Phật cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới, cho nên bây giờ vẫn còn gì ạ? Luân hồi làm kẻ ăn xin ăn mày kia. Và tổ đưa ra đó gì? Năm người tu chỉ có một người giải thoát, còn bốn người gì? Vẫn còn lưu chuyển quay trở lại nhân gian. Người thì làm tướng, người thì làm sư, người thì ăn xin, người thì bây giờ vẫn đang đi trả nghiệp, trả nợ tiền kiếp. Cho nên tổ mới nói gì? Lấy cái câu chuyện sau để gì? Để chúng ta xem. Cũng nói rằng ở đời gì? Ở đời nhà Nguyên, ở bên Trung Hoa, đó, năm Canh Ngọ niên hiệu Chí Thuận ở vùng đất gì? Chiết Tây. Bị mất mùa ở trong thành Hàng Châu á, thì người chết gì? Như rạ. Cho nên á, quân bố phòng, tức là mình cứ nói bây giờ cứ nói là dân phòng á, công an xã, công an phường và tổ dân phố á, vân vân, đem gì vâng lệnh quan á, quan hiếu tư, tức là mình nói bây giờ nói nôm na như là mình cứ nói như là chủ tịch huyện đấy cho nó dễ hiểu, hoặc là chủ tịch xã đó. Bây giờ thì ngày xưa là không có xã, gọi là chủ tịch huyện đấy, tương đương với chức chủ tịch huyện, quan hiếu tư tương đương chủ tịch huyện bây giờ. Thế ở cái thời đấy, ở cái thành Hàng Châu ấy, dân chúng chết đói nhiều, thì mọi người đi quân bố phòng á, quan phòng chánh á, thì mướn người đi đi đem quan phòng chánh, tức là mình nói hôm nay chủ tịch xã này, sai những cái gì quân lính của mình á, những người giúp việc á, đem đi chở những cái thây chết đó viết xuống cái hang động ở sau núi, sau tháp Thái Hòa. Thì vớt xuống cái hang động ấy, thì cái thân chết thì chết nhiều quá không chôn được, mà đem vớt xuống đó. Mọi người chết đói giống như mình năm 45 ấy, có nhiều chỗ có chôn kịp đâu, bỏ thối trên đường ấy. Cho nên ở đây Trung Quốc thì cái thời đó là đem đổ cái gì tất cả thây chết đem vớt xuống đấy, cái hang động ở sau tháp Thái Hòa. Trong cái số tử thi ấy thì lạ thay có một bà cụ già, cái thây chết của bà cụ già cứ ngày nào đem vứt thây chết chồng hết lên, thì ngày hôm sau những cái người lính đem thây chết đó thì để vứt xuống cái hang động đó thì lại thấy cái xác bà cụ trồi lên trên. Một ngày như thế thì thấy, thì một lần như thế thấy thì là lạ, nhưng mà hai ba lần là thấy lạ, đến lần thứ 10 ngày liền đều thấy gì, rõ ràng cái thây chết mỗi ngày nó chồng cao lên nhưng mà xác bà cụ ở dưới, nhưng hôm sau lại thấy xác bà cụ gì ạ, trồi lên trên rồi. Quân lính thấy là lạ mới lấy dây thừng bắt xuống mới gì mang lên, nghĩ là sợ bà ấy còn sống ấy mà, thì bà ấy mới bò lên đấy, nghĩ bà còn sống mà mới bò lên, bà thở vẫn còn thở vẫn còn sống, cho nên 10 lần như thế lính nó cũng khởi cái lòng từ bi thương xót, cho nên nó bắt dây xuống, nó định lôi lên xem còn sống thì đem cứu chữa, cho nên cho lên thì bà đã chết rồi, nhưng mà thân thể thì không hôi thối, mà gì không hôi thối, vẫn mềm mại bình thường. Khám ở trong người thì có cái ba bức công cứ vãng sinh, tức là mình đi quy tam bảo có cái gì ạ? Một là cái điệp thọ tam quy này, hai là cái điệp gọi là điệp gì ạ, gọi là cái vãng sinh đó, cái công cái vãng sinh đó, gọi là cái điệp vãng sinh đó. Một là điệp tam quy, điệp mà đỏ gì tam vãng sinh, và chắc là một cái điệp nữa là điệp gì ạ? Điệp thọ ngũ giới. Thọ ngũ giới cũng có điệp nhá, Cho nên ba tờ điệp tam quy này, tờ điệp ngũ giới này, và tờ điệp gì ạ? Vãng sinh, gọi là ba tờ công cứ vãng sinh. À, chúng ta thấy nhá, ba tờ. Móc ở trong người của bà ra thì thấy ở trong túi bà có cái ba tờ điệp quy tam bảo là một này. À, và điệp gì? Điệp ngũ giới là hai này. Về chứng điệp gì? Cái công cứ vãng sinh là ba. Cho nên á, vì ba cái này, bà cụ là gì? Chắc chắn là một Phật tử rồi. Chắc chắn là một Phật tử. Có công cứ vãng sinh tức là người tu theo pháp môn gì? Pháp môn tịnh độ. Còn người, các Phật tử không tu theo pháp môn tịnh độ, họ không có lấy điệp phó trúc vãng sinh đâu. Họ chỉ có mỗi điệp tam quy thôi và điệp ngũ giới thôi, không có phó trúc vãng sinh. Còn những người tu tịnh độ chúng ta có thêm một cái gọi là phó trúc vãng sinh, không gọi là điệp vãng sinh, gọi là phó trúc vãng sinh. Có không? Có. Đó, cho nên bà cụ ấy thì có điệp tam quy, có điệp ngũ giới và phó trúc vãng sinh, gọi là ba tờ điệp công cứ vãng sinh. Đó, cho nên ở đây chắc chắn với nhau khẳng định là gì? Một bà cụ, một bà cụ Phật tử chuyên tu gì? Chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sinh Tây Phương. Cho nên gì? Cái năm chết đói bà cũng chết, nhưng không biết lo chết đói chết gì không biết. Đoạn đấy không thể nói tới, chỉ nói rằng cái năm đó ở Trung Quốc chết đói nhiều tại đất Hàng Châu. Cho nên á, mình cứ nói là nôn na cho dễ hiểu, chủ tịch xã sai gì? Sai an ninh xã là đem gì? Đem dọn dẹp, thu dọn những cái xác chết ở khắp trong thôn, trong xã, của trong nơi ở của khu vực của mình á, đem đổ sang cái hang núi ở sau gì, sau tháp Thái Hòa, trong đó có xác của bà cụ ấy. 10 lần 10 ngày, cứ hôm sau đem chùm xây thấy chết đổ lên thì hôm sau lại thấy thì xác bà cụ trồi lên trên. 10 lần như thế đấy, lạ mà đem gì, phải đem tưởng còn sống, đem dây thừng lấy lên thì lấy lên bà đã chết rồi, nhưng mà tuy chết nhưng thân thể vẫn còn mềm mại, lạnh rồi nhưng mà vẫn còn mềm mại, không khô cứng. Moi trong túi ra mới thấy thì có ba tờ công cứ ấy. Thì cái việc đó quan phòng tránh đem gì, đem báo cáo lên quan hữu tư. Quan hữu tư là quan huyện đó, quan xã báo cáo lên quan huyện. Quan huyện là cũng là một người học Phật, cho nên á, biết rằng đây là cái chuyện gì, cái chuyện lạ rồi. Người Phật tử tu hành mà làm được, mà sau khi chết đi được như thế, không phải người thường nữa, cho nên á, sai đi mua quan tài tẩm liệm và đem hỏa thiêu. Sau trong khi thiêu xong á, thì trong cái ánh lửa thiêu lên á, thì những cái linh ảnh của Phật và Bồ Tát á, hiện ra ở trên gì, trên đống lửa, và ánh sáng tức là phát hào quang á, rực rỡ cả gì, cả cái khu vực ấy. Cho nên khiến cho nhân dân ở trong khu vực đó, từ đó mà gì, phát được tín tâm mà chuyên niệm Phật. Đấy, chúng ta thấy đây là hai câu chuyện tổ đưa ra để chúng ta so sánh. Tổ rất tế nhị nhé. Tổ không nói là tu thiền không được giải thoát, hay tu pháp hoa thì khó giải thoát, hay tu thiền khó giải thoát. Tổ tuyệt nhiên không nói cái điều đó nhá. Chúng ta nhớ tế nhị các bậc chân tu thạc đức, người ta thì chỉ có xiển dương tông phong của mình đưa ra những câu chuyện đó và để cho chúng ta gì, cho chúng ta phải suy nghĩ. Đó, năm thầy tỷ khiêu tu với nhau mà chỉ có một thầy giải thoát, còn bốn thầy như câu chuyện đó, chúng ta thấy không? Cho nên cái thời mà pháp này á, chúng ta gặp được cái pháp môn tịnh độ mà chuyên tâm niệm Phật đã là hoan hỷ lắm rồi, đã là phúc báo lắm rồi, đã là nhân duyên lắm rồi. Vậy mà chúng ta không chớp lấy thời cơ một đời nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ á, như bà cụ già ở trong gì, ở trong sách Sơn Nam Tạp Lục mà tổ trích dẫn lại này á, thì phí cả một đời. À, cho nên tới đây các cụ các Phật tử á, bình thường chúng ta ăn 5 bát cơm một bữa thì bây giờ thôi ăn 6 bát thôi. À, thế làm sao mà cười? Hả? Làm sao? Học Phật á, bình thường nghe giảng thì đến 11 giờ mới thôi, nhưng bây giờ thì cố gắng giảng thì gì? Đến 10 giờ thôi á, đúng không? ăn thì từ ăn 5 bát bây giờ thôi thì ăn bớt thì ăn 6 bát thôi. Giảng thì trước đây giảng đến 11 giờ thì bây giờ thì cố gắng giảng thêm lên một chút đến 10 giờ thôi. Sao? Thế được không? Không. Nghe giảng bình thường giảng đến 10 giờ, 10 rưỡi nhưng mà gì? Giảng đến 11 giờ, 11 rưỡi vẫn cứ gì? Vẫn cứ hoan hỉ. Vì gặp Phật nghe Pháp đâu phải khó, đâu phải dễ đâu các quý vị. Không phải dễ. Cho nên á, được nghe thêm chút nào thì quý chút đấy. Ăn thì bớt đi. Ăn tiêu cho bản thân thì bớt đi một gì? Một chút xíu thôi. Bớt đi một chút xíu để làm gì? Để tích cóp lại làm các việc thiện, để tu phúc nữa. Đấy, về Tây Phương Cực Lạc là phải có phúc nữa, chứ không phải là chỉ có tin sông huyền thiết trì danh mà chúng ta trọn vẹn được đâu. Cả tu phúc nữa. Nên gì? Phúc tuệ kiêm tu. Phúc tuệ gì? Đều tu, phúc tuệ song tu. Đây gọi là phúc tuệ song tu. Hai cái đều gì? Đều tu. Tài vật của bản thân chúng ta nên xả bỏ bớt đi, bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người cô đơn cùng khổ, hưởng ứng gì, làm những các công tác từ thiện xã hội. Phật tử chúng ta thì làm điều đó rất tốt. Những năm gần đây các đạo tràng Phật tử, tăng ni, các đạo tràng Phật tử chúng ta làm điều đó rất tốt. Nhưng mà tôi muốn thì chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Chúng ta cứ làm tốt, chúng ta cứ tu tốt bằng tất cả cái tâm thành của mình với dân tộc, với đạo pháp, thì tôi nghĩ rằng không ai quên chúng ta. Mà kể họ quên chúng ta chả sao. Chúng ta tu là để cầu về Tây Phương. Lúc đó chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc, chúng ta nhìn về thì có gì đâu. Nó quên hay nó nhớ thì cũng chả quan trọng, đúng không? Quan trọng chúng ta đang ngồi trên đài sen rồi, thì quan trọng cái gì nó quên hay nó nhớ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta càng không mong cầu nó nhớ thì dân tộc chúng ta sẽ càng nhớ chúng ta nhiều hơn. Đấy, nhà Phật là như thế đó. Đối với đạo thì xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Thôi nói đi nói lại đã hơn 11 giờ rồi. Nghỉ. Nhớ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.